Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 27 tháng 12 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh lễ Vọng Giáng sinh 2017. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Hôm nay, giáo hội mừng kính Thánh Gioan tông đồ thánh sử.
Con chỉ là con khi sông tròn tình yêu, con chỉ là con khi tình yêu của làng. Vì cuộc đời con được giữ nên giống Chúa, mà Chúa chính là suối nguồn tình yêu thương. Và Chúa chính là tất cả ở trong con. Đời con như trên tình yêu, như lời nhập thế, như để Chúa hiện diện. Chính Ngài sống ở trong con, chính con sống ở trong Ngài. Cả hai nên một chung nhau, trao nhau tình mến thiết tha hồi mặn mà. Chúa là tất cả ở trong con, để cho con mang sức sống đi theo nguồn nghiệp.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 2 đến câu 8. Ngày thứ nhất trong tuần, bà Maria Magdalena liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Chúa Giêsu thương mến. Bà nói: "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu." Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ. Cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi, ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Chúa Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại xếp riêng ra một nơi. Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Ngày hôm nay nói về tình yêu thì dễ, nhưng để sống tình yêu trong hành động đối với Thiên Chúa, với chính mình và tha nhân thì chẳng dễ chút nào. Cũng vậy, trong thời đại này, con người ta có thể nói nhiều lần yêu nhau, nhưng không thể sống tình yêu với nhau trọn đời. Sứ điệp lời Chúa trong ngày lễ kính Thánh Gioan Tông Đồ nhắn nhủ chúng ta rằng, Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu làm cho con người sống và sống dồi dào. Tình yêu cũng làm cho con người trở nên gần gũi, đáng yêu và hạnh phúc. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe, Thánh Gioan cho thấy câu chuyện về một ngôi mộ trống và một đức tin mạnh mẽ của người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Ông đã thấy và đã tin. Quả thật để có thể thấy ngôi mộ trống và từ ngôi mộ trống ấy đưa đến niềm xác tín rằng Chúa Giêsu đã phục sinh, đòi buộc tông đồ Gioan phải có một kinh nghiệm rất riêng tư và sâu sắc trong tương quan mật thiết với Chúa Giêsu. Chính kinh nghiệm tình yêu đối với Chúa trong hành trình làm môn đệ đã thôi thúc bước chân Gioan trên hành trình chạy ra mộ Chúa cách nhanh chóng hơn tông đồ Phêrô. Chính kinh nghiệm về tình yêu đã giúp Gioan mau mắn tin nhận Chúa Giêsu đã phục sinh, khi ông thấy những dấu chỉ là ngôi mộ trống và các khăn liệm được xếp gọn vào sáng ngày thứ nhất trong tuần. Và chắc chắn, cũng chính kinh nghiệm tình yêu này đã làm cho thánh nhân nhận ra hài nhi nằm trong máng cỏ chính là ngôi lời của Thiên Chúa, đấng đã có từ lúc khởi đầu, nay trở thành người phàm trong mầu nhiệm Giáng sinh và ở giữa chúng ta. Trong thư thứ nhất, Thánh Gioan khẳng định, Thiên Chúa yêu chúng ta. Tình yêu ấy được biểu lộ qua việc Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian, để nhờ Con Một của Ngài mà chúng ta được sống. Do đó, hài nhi Giê-xu chính là quà tặng tình yêu vô giá mà Thiên Chúa Cha ban cho nhân loại. Quý ông bà và anh chị em thân mến, dưới ánh sáng đức tin và bằng sức mạnh của tình yêu, Thánh Gioan đã nhận ra Chúa Giê-xu phục sinh qua ngôi mộ trống. Cũng trong ánh sáng của đức tin và tình yêu ấy, thánh nhân đã nhận ra hài nhi Giê-xu là ngôi lời Thiên Chúa nhập thể ở giữa nhân loại. Sống trong tuần Bát Nhật Giáng sinh này, chúng ta có cơ may thấy nhiều hang đá, thấy hài nhi Giê-xu nằm trong máng cỏ, nhưng chúng ta có đọc ra, có nhận ra nơi hài nhi là cả một tình yêu lớn lao Thiên Chúa dành cho mỗi cuộc đời chúng ta không? Chúng ta có xác tín rằng hài nhi Giê-xu là Thiên Chúa, đấng sẽ mang lại ơn cứu độ, đấng mang lại sự sống vĩnh cửu cho chúng ta không? Mừng kính Thánh Gioan, vị tông đồ của tình yêu hôm nay, chúng ta cũng được mời gọi sống thật gần gũi với Thiên Chúa bằng một tình yêu chân thành. Để dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, lúc gặp phải cảnh đau buồn của ngôi mộ trống, hay lúc khó nghèo của hang đá Bethlehem, thì chúng ta vẫn giữ được ngọn lửa đức tin và tình yêu để tin mạnh mẽ hơn và yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn. Lạy Chúa là nguồn tình yêu. Nhờ lời truyền cầu của Thánh Gioan Tông Đồ, xin giúp chúng con có được một tình yêu bền bỉ, trung tín và say đắm Thiên Chúa cho đến cùng. Và xin cho chúng con cũng biết họa lại tình yêu của Chúa cho thế giới hôm nay qua đời sống chứng tá của từng người chúng con. Amen.
Con sống đời con nhận tất cả tình yêu vì Chúa đã ban cho đời con rất nhiều. Mầu nhiệm tình yêu đã hiện thân là chính muôn mặt bước đường đời trung thiên, vui sống thức hiền ước nguyện tình Thiên Chúa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Vatican, Đức Thánh Cha cử hành lễ vọng Giáng sinh 2017. Thánh lễ vọng Giáng sinh 2017 đã được Đức Thánh Cha cử hành vào lúc 21 giờ 30 phút tối ngày 24 tháng 12 vừa qua, trước sự hiện diện của hơn 8.000 tín hữu bên trong đền thờ Thánh Phêrô, trong đó có nhiều vị thuộc ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 40 hồng y, 25 giám mục và 250 linh mục. Đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha đã đặt tượng ảnh Chúa Giêsu hài đồng vào trong máng cỏ ở trên ngai nhỏ trước bàn thờ chính. Gần bàn thờ có đặt một tượng bằng gỗ nhiều màu hình Đức Mẹ đang ẵm Chúa Hài Nhi. 12 em bé từ 6 đến 11 tuổi trong y phục cổ truyền của 9 nước đã đặt các bó hoa cạnh ảnh tượng Chúa Hài Đồng. Các em được chọn từ những nước như Italia, Ấn Độ, Phi Châu, Ba Lan, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Chile và Peru. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng theo Thánh Luca về sự Giáng sinh của Chúa Giêsu. Mẹ Maria sinh con đầu lòng, bọc trong tã và đặt trong máng cỏ, vì không có chỗ cho họ trong nhà trọ. Con Thiên Chúa đã phải sinh ra trong một hang súc vật, vì không có chỗ cho Ngài. Ngài đến giữa dân Ngài, nhưng dân Ngài không đón nhận. Nhưng chính giữa tối tăm của một thành thị, không có không gian, cũng chẳng có chỗ cho người lạ đến từ phương xa. Giữa tối tăm của một thành phố đang chuyển động trong trường hợp này, dường như muốn xây dựng bằng cách quay lưng lại với người khác. Chính tại đó đã nảy sinh một tia sáng cách mạng của Thiên Chúa dịu dàng. Tại Bethlehem đã hé mở cho những người đã bị mất đất đai, tổ quốc, các giấc mơ, cả những người đã bị ngộp vì một cuộc sống khép kín. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong những bước chân của Thánh Giuse và mẹ Maria có tiềm ẩn bao nhiêu những bước chân khác. Chúng ta thấy những dấu vết của những gia đình ngày nay buộc lòng phải ra đi. Chúng ta thấy những dấu vết của hàng triệu người không chọn ra đi nhưng họ buộc lòng phải tách rời những người thân yêu, bị trục xuất khỏi quê hương của họ. Trong nhiều trường hợp, sự ra đi đó đầy hy vọng, đầy tương lai. Trong nhiều trường hợp khác, sự khởi hành ấy chỉ có một tên, đó là sự sống còn. Sống còn trước những vua Herode ngày nay để áp đặt quyền bính và gia tăng giàu sang, họ không do dự đổ máu người vô tội. Đức Thánh Cha nhắc đến những người chăn súc vật là những người đầu tiên được lắng nghe tin mừng. Do công việc, họ là những người phải sống ngoài lề xã hội. Do hoàn cảnh sống, do những nơi họ buộc lòng phải cư ngụ tại đó, họ không chu toàn được mọi giới luật nghi thức thanh tẩy tôn giáo, và vì thế bị coi là người ô uế, xa cách người khác và sợ hãi. Nhưng Thiên Thần nói với họ, đừng sợ, này đây tôi báo cho anh em một tin vui lớn, sẽ là tin vui của toàn dân. Ngày hôm nay, trong thành của vua David, một vị cứu thế đã sinh ra cho anh em là Chúa Kitô. Đó là niềm vui mà trong đêm nay chúng ta được mời gọi chia sẻ, cử hành và loan báo. Niềm vui mà Thiên Chúa, theo lượng từ bi vô biên, ôm lấy chúng ta là dân ngoại, là kẻ tội lỗi và ngoại kiều, và Ngài thúc đẩy chúng ta cũng làm như vậy. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nhận ra Thiên Chúa trong tất cả những tình trạng mà chúng ta tưởng Ngài vắng bóng. Chúa ở trong những người khách lạ, âm thầm viếng thăm, bao nhiêu lần ta không nhận ra, người khách lạ bước đi trong các thành thị và khu phố của chúng ta, đi trên xe buýt với chúng ta, gõ cửa nhà chúng ta. Và Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu đừng sợ cảm nghiệm những hình thức tương quan mới, trong đó không một người nào phải cảm thấy tại lãnh thổ này mình không có chỗ. Giáng sinh là mùa để biến sức mạnh của sợ hãi thành sức mạnh của bác ái. Lòng bác ái không trở nên quen thuộc với những bất công, coi nó như thể là điều tự nhiên. Trái lại, giữa những căng thẳng và xung đột, có can đảm trở thành căn nhà bánh, trở nên phần đất đón tiếp. nơi hài nhi Bethlehem, Thiên Chúa đến gặp gỡ chúng ta để làm cho chúng ta trở thành người giữ vai chính trong cuộc sống chung quanh. Chúa hiến thân để chúng ta bồng ấm Ngài trên đôi tay, để chúng ta bế lên và ôm lấy Ngài. Để trong Ngài, chúng ta không sợ ấm lấy, nâng lên và ôm lấy người khác, người ngoại kiều, kẻ trần trụi, người bệnh và tù nhân. Sau khi ban phép lành cuối lễ, Đức Thánh Cha đã bồng tượng Chúa Hài Đồng Giê-xu đi rước tới hang đá tại nhà nguyện có giếng rửa tội. Tin Roma. Giảng thuyết viên phủ giáo hoàng khẳng định, mọi thứ không liên quan đến Chúa Kitô chỉ là phủ hoàng. Sự hiện diện của Chúa Kitô trong thời gian là chủ đề mà giảng thuyết viên phủ giáo hoàng cha Raniero Cantalamessa đã chọn cho bài giảng thuyết thứ hai của ngài trong tuần tĩnh tâm mùa vọng của giáo triều Roma. Sáng thứ Sáu, 22 tháng 12 vừa qua, tại nhà nguyện Đấng Cứu Thế trong dinh Tông Tòa, trước Đức Thánh Cha và giáo triều Roma, cha Cantalamessa đã phân tích một câu trong thư gửi các tín hữu Do Thái. Đức Giê-xu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời. Bài thuyết giảng của Ngài dài 8 trang được chia thành 3 chủ đề chính: Chúa Kitô và thời gian, Chúa Kitô như là hình ảnh, sự kiện và bí tích, và cuối cùng là cuộc gặp gỡ thay đổi cuộc sống.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha trong Thánh lễ Vọng Giáng sinh 2017 qua sự trình bày của An Lê.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ Vọng Giáng sinh đêm 24 tháng 12 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô ở Vatican. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giảng như sau: Bà Maria đã hạ sinh con trai đầu lòng, bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán. Qua những lời diễn tả mộc mạc và rõ ràng này, Thánh Luca đưa chúng ta về lại tâm điểm của đêm thánh năm xưa. Maria đã sinh con, mẹ đã ban cho chúng ta Chúa Giê-xu, ánh sáng của trần gian. Câu chuyện đơn giản ấy đã làm đổi thay lịch sử mãi mãi. Bắt đầu từ đêm đó, mọi sự đã trở thành nguồn hy vọng. Chúng ta hãy ngừng lại vài câu trong phúc âm. Theo lệnh của Hoàng đế, Maria và Giuse thấy mình buộc phải lên đường. Họ phải rời bỏ những người thân quen của họ, nhà cửa và đất đai, để lên đường thực hiện một cuộc hành trình về nguyên quán để kê khai, đăng ký hộ khẩu trong cuộc kiểm tra của Hoàng đế. Đây không phải là một hành trình thoải mái hay dễ dàng đối với cặp vợ chồng trẻ mà người vợ đang mang thai sắp tới ngày sanh nở. Nhưng họ đã lên đường. Trong lòng họ tràn đầy hy vọng và mong đợi con trẻ sắp sinh ra. Những bước đi của họ nặng chịch trước những ngày tháng bơ vơ, không nơi nương tựa giữa chốn đất khách quê người. Tiến về Bethlehem, một vùng đất họ không mong đợi, vì họ biết nơi đó họ sẽ không tìm đâu ra một chỗ dung thân. Cùng với dòng người chảy về nguyên quán như Maria và Giuse, chúng ta cũng từng chứng kiến hàng vạn gia đình đang di cư, di tản trong thời đại chúng ta. Họ không có lựa chọn, ra đi vì họ bị đẩy ra khỏi quê hương, xa lìa nơi chôn rau cắt rốn, bỏ lại làng mạc phố xá với những người thân. Họ ra đi với một hy vọng cho ngày mai. thoát cảnh tàn sát của vua Herode ngày nay là tránh những kẻ bạo tàn, giành giật cướp bóc tài sản, khiến họ không ngần ngại tàn sát và giết chóc. Maria và Giuse không tìm ra một chỗ trọ, nhưng các ngài đã sinh ra một đấng ban làm cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Đấng quyền năng nắm giữ mọi sự, lại trở nên nghèo nàn, hầu nâng chúng ta là những kẻ nghèo hèn cơ bần, lên hàng nghĩa tử vinh hạnh của phận con cái Thiên Chúa. Trong đêm đó, đấng hạ sinh trong máng cỏ mà các mục đồng là những kẻ đầu tiên được đón nhận tin vui. Họ là đại diện cho chúng ta và cho những ai vì lý do này nọ phải sống bên lề trái của xã hội, bị coi là kẻ cùng đinh, rách nát khố ôm, hôi hám bị người đời xa tránh. Họ bị coi là những người ngoại đạo, tội lỗi, không có quyền công dân. Ấy vậy, họ lại là những người được các thiên thần mời gọi, như năm xưa các thiên sứ kêu mời. Anh em đừng sợ, ta mang đến cho các ngươi một tin vui lớn lao cho mọi dân nước, là hôm nay một người con đã được sinh ra trong thành vua David. Ngài là đấng cứu thế, đấng Messia và là Thiên Chúa. Đây là niềm vui mà chúng ta quy tụ lại đêm nay để chia sẻ, để kỷ niệm và để loan truyền. Niềm vui mà trong lòng thương xót vô hạn, Thiên Chúa đã ẵm ôm lấy tất cả chúng ta, những người không là Do Thái giáo, yếu hèn tội lỗi và ngoại bang. Hôm nay, Chúa cũng mời gọi chúng ta cũng phải hành xử như vậy. Đức tin mà chúng ta công bố đêm nay, làm cho chúng ta thấy Thiên Chúa hiện diện trong tất cả mọi tình huống cuộc đời. Ngài hiện diện qua những lữ khách không được chào đón nồng hậu, thường không được nhìn nhận, đang rong ruổi qua các đường phố và các khu xóm của chúng ta. Những hành khách trên xe buýt của thành phố chúng ta, đậu ngay trước cửa nhà chúng ta. Chính đức tin này mời gọi chúng ta rộng mở tâm trí trước xã hội mới và những quan hệ mới. Trong đó, không ai cảm thấy mình không có đất sống trên trái đất này. Giáng sinh là thời điểm để biến sức mạnh của sợ sệt thành sức mạnh của lòng bác ái, thành sức bật cho một tâm lòng mới, ấp đầy yêu thương bác ái. Việc từ thiện không có chỗ cho bất công, đây là một quy luật tự nhiên. Nhưng chúng ta cần có can đảm để vượt qua những căng thẳng và mâu thuẫn, để tạo dựng những ngôi nhà cơm bánh, mở rộng đón mời mọi người. Đó là điều mà Thánh Gioan Phaolô đệ nhị đã nói, đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô. Qua hài nhi Bethlehem, Thiên Chúa đến gặp chúng ta và làm cho chúng ta thành những người hoạt động tích cực cho cuộc sống chung quanh chúng ta. Ngài tự hiến mình cho chúng ta, để chúng ta có thể đưa Ngài vào cuộc sống của chúng ta, ẵm bồng Ngài và ôm lấy Ngài. Vì thế, trong Ngài, chúng ta không còn sợ hãi để nâng đỡ và ấp ủ những kẻ đói khát, xa lạ, trần truồng, yếu đau hay bị tù đầy. Đừng sợ, hãy rộng mở cửa cho Chúa Kitô. Trong hài nhi này, Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở thành sứ giả cho niềm hy vọng. Ngài mời gọi chúng ta trở thành những người vực dậy những ai đang ngụp lặn trong những nỗi tuyệt vọng. Trong hài nhi Giê-xu, Thiên Chúa làm cho chúng ta trở thành những người tiêu biểu cho lòng hiếu khách của Chúa. Qua hồng ân niềm vui Giáng sinh của hài nhi tại Bê-lem, mà chúng ta hân hoan mừng lễ. Ước gì tiếng khóc của Ngài làm thức tỉnh chúng ta trước sự thờ ơ lãnh cảm của chúng ta, hầu nhìn thấy những anh chị em trong đau khổ. Ước gì sự dịu dàng của hài nhi đánh thức sự nhạy cảm của chúng ta, để nhận ra những người bạn lữ hành đang thăm viếng khu phố hay làng mạc của chúng ta, trong bối cảnh lịch sử và cuộc sống hôm nay. Ước mong sự nhạy bén của hài nhi mời gọi chúng ta đáp lại tâm tình của Ngài, để trở thành những ngôn sứ của niềm hy vọng và sự dịu dàng tươi mát cho người thế hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong Thánh lễ Vọng Giáng sinh Đêm 24 tháng 12 vừa qua, tại đền thờ Thánh Phêrô ở Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Thanh Quảng thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đình Tuấn trình bày.
Thánh lễ là hành động phụng tự, gồm phụng vụ lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể. Nó gồm nhiều cử chỉ ý nghĩa dẫn đưa tín hữu vào cuộc gặp gỡ yêu thương với Chúa Kitô, là Đấng đã nhập thể làm người, đã chết trên thập giá và đã sống lại vinh hiển để cứu chuộc nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi gặp gỡ chung các tín hữu và du khách hành hương sáng thứ Tư hôm 20 tháng 12 vừa qua tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích đoạn sách Công Vụ chương 2 kể lại sinh hoạt của cộng đoàn Kitô tiên khởi viết rằng: các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Giải thích các phần khác nhau của thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: thánh lễ gồm hai phần, phụng vụ lời Chúa và phụng vụ Thánh Thể, gắn liền với nhau một cách chặt chẽ làm thành một cử chỉ phụng tự duy nhất. Được dẫn nhập bởi vài lễ nghi chuẩn bị và kết thúc bởi các lễ nghi khác. Việc cử hành như thế là một cơ thể duy nhất không thể tách rời được. Nhưng để hiểu biết tốt hơn, tôi sẽ tìm giải thích các lúc khác nhau của nó, mỗi một lúc có khả năng đánh động và huy động một chiều kích nhân tính của chúng ta. Cần phải hiểu biết các dấu chỉ thánh thiện này để sống thánh lễ một cách tràn đầy và nếm hưởng vẻ đẹp của nó. Khi dân được triệu tập, việc cử hành mở đầu với các lễ nghi dẫn nhập, bao gồm việc chủ tế và các vị cử hành tiến vào, lời chào, Chúa ở cùng anh chị em. Cử chỉ thống hối, tôi thú nhận, trong đó chúng ta xin lỗi các tội của chúng ta, kinh thương xót, kinh vinh danh, và lời nguyện collecta, nghĩa là thu thập các ý chỉ cầu nguyện của tất cả mọi dân tộc, và việc thu góp ý chỉ của các dân tộc lên tới trời như lời cầu nguyện. Mục đích của các lễ nghi dẫn nhập này là để các tín hữu tụ họp với nhau, làm thành một cộng đoàn, và chuẩn bị lắng nghe lời Chúa với lòng tin và cử hành thánh thể một cách xứng đáng. Thật không phải là một thói quen tốt nhìn đồng hồ và nói, tôi đến kịp lễ. Tôi đến sau bài giảng, và với việc này tôi chu toàn luật. Thánh lễ bắt đầu với dấu thánh giá, với các lễ nghi dẫn nhập. Vì ở đó, chúng ta bắt đầu thờ lạy Thiên Chúa như là cộng đoàn. Chính vì vậy, thật là quan trọng dự liệu đừng tới trễ, nhưng tới sớm hơn, để chuẩn bị con tim cho lễ nghi đó, cho việc cử hành này của cộng đoàn. Trong khi hát ca nhập lễ, vị linh mục và các thừa tác khác đi rước tiến lên cung thánh. Tại đây ngài cúi chào bàn thờ, và như dấu chỉ sự tôn kính ngài hôn. Và khi có xông hương thì ngài xông hương bàn thờ, bởi vì bàn thờ là Chúa Kitô, là hình ảnh của Chúa Kitô. Khi chúng ta nhìn bàn thờ, chúng ta nhìn chính nơi Chúa Kitô ngự, bàn thờ là Chúa Kitô. Các cử chỉ có nguy cơ không được chú ý này rất ý nghĩa, bởi vì chúng diễn tả ngay từ đầu rằng thánh lễ là một cuộc gặp gỡ tình yêu với Chúa Kitô, là Đấng khi tự hiến thân xác mình trên thập giá, trở thành bàn thờ của lễ và tư tế. Thật thế, bàn thờ như dấu chỉ của Chúa Kitô là trung tâm của hành động tạ ơn được chu toàn với Thánh Thể. Và cộng đoàn chung quanh bàn thờ là Chúa Kitô, không phải để nhìn mặt mình, nhưng để nhìn Chúa Kitô. Bởi vì Chúa Kitô là trung tâm của cộng đoàn, Ngài không ở xa cộng đoàn. Tiếp tục bài huấn dụ về ý nghĩa thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: Thế rồi còn có dấu thánh giá. Vị linh mục chủ tế làm dấu thánh giá trên chính mình, và tất cả thành phần cộng đoàn cũng làm dấu thánh giá, ý thức rằng hành động phụng vụ được chu toàn nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và ở đây, tôi bước sang một đề tài rất nhỏ khác. Anh chị em có thấy các em bé làm dấu thánh giá làm sao không? Chúng không biết điều chúng làm. Đôi khi chúng vẽ một hình mà không phải là thánh giá. Xin vui lòng, cha mẹ, ông bà, xin anh chị em hãy dạy các trẻ em ngay từ đầu, khi chúng còn bé tí. Làm dấu thánh giá cho đúng đắn, hẳn hoi. Và giải thích cho chúng hiểu, thập giá của Chúa Giê-xu là sự che chở. Tất cả lời cầu di chuyển trong không gian của Thiên Chúa Ba Ngôi, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, là không gian của sự hiệp thông vô tận. Như nguồn gốc và kết thúc, nó có tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi duy nhất, được biểu lộ và trao ban cho chúng ta trên thập giá Chúa Kitô. Thật ra mầu nhiệm phục sinh của Ngài là ơn của Thiên Chúa Ba Ngôi, và Thánh Thể luôn luôn nảy sinh từ trái tim bị đâm thâu của Ngài. Như vậy, khi làm dấu thánh giá trên mình, chúng ta không chỉ tưởng niệm bí tích rửa tội, mà cũng khẳng định rằng lời cầu phụng vụ là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa trong Chúa Giê-xu Ki-tô, là đấng đã nhập thể, chết trên thập giá và sống lại vinh hiển vì chúng ta. Rồi vị linh mục hướng lời chào phụng vụ tới cộng đoàn với kiểu nói, Chúa ở cùng anh chị em. Hay một kiểu nói khác tương tự, có nhiều kiểu lắm. Và cộng đoàn trả lời, và ở cùng cha. Chúng ta đang đối thoại với nhau. Chúng ta đang ở đầu thánh lễ. Và phải nghĩ tới ý nghĩa của tất cả các dấu chỉ và các lời này. Chúng ta đang bước vào trong một hòa tấu. Trong đó vang lên các giọng nói khác nhau, bao gồm các lúc thinh lặng, để tạo ra sự đồng ý giữa tất cả mọi tham dự viên. Nghĩa là thừa nhận mình được linh hoạt bởi một thần khí duy nhất và cho cùng một mục đích. Thật thế, lời chào của linh mục và câu trả lời của dân chúng, biểu lộ mầu nhiệm của giáo hội được quy tụ. Như thế, chúng ta diễn tả niềm tin chung và ước muốn cùng nhau ở với Chúa, và sống sự hiệp nhất với toàn cộng đoàn. Và đấy là sự hòa tấu cầu nguyện mà người ta đang tạo ra, lập tức giới thiệu một lúc rất đánh động. Bởi vì vị chủ sự mời gọi tất cả mọi người thừa nhận các tội lỗi của mình. Chúng ta tất cả đều là kẻ tội lỗi. Chính vì vậy mà đầu lễ chúng ta xin lỗi. Đó là cử chỉ sám hối. Đức Thánh Cha giải thích cử chỉ này như sau. Đây không phải chỉ là nghĩ tới các tội lỗi đã phạm, nhưng còn hơn thế nữa. Đó là lời mời gọi xưng thú mình là kẻ có tội trước mặt Thiên Chúa, trước cộng đoàn và trước các anh chị em khác, với lòng khiêm tốn và chân thành, như người thu thuế trong đền thờ. Nếu Thánh Thể khiến cho mầu nhiệm phục sinh hiện diện, thì có nghĩa là, sự kiện Chúa Kitô vượt qua từ cái chết vào sự sống. Thì khi đó, điều đầu tiên mà chúng ta phải làm, là thừa nhận đâu là các tình trạng chết của chúng ta, để có thể sống lại với Ngài vào cuộc sống mới. Điều này làm cho chúng ta hiểu cử chỉ sám hối quan trọng chừng nào. Vì thế, chúng ta sẽ đề cập đến đề tài này trong bài giáo lý tới. Chúng ta đi từng bước trong việc giải thích thánh lễ, nhưng tôi xin anh chị em, hãy dạy các trẻ em làm dấu thánh giá hẳn hoi nhé. Kế đó, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương nói các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ý. Ngài mời gọi mọi người mở rộng con tim cho Chúa hài đồng, để tiếp nhận tình yêu Thiên Chúa, dành để cho từng người và cho toàn nhân loại. Ngài chúc mọi người mừng lễ Giáng sinh vui tươi và sống kinh nghiệm sự gần gũi của Chúa, là đấng trao ban hòa bình và niềm vui cho chúng ta. Chào các nhóm Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha nói, trong các ngày này chúng ta thấy Chúa Hải Nhi được đặt nằm trong máng cỏ. Nhưng trong Thánh Thể, Ngài để cho chúng ta tìm thấy Ngài. Trong mỗi Thánh Lễ, chúng ta không chỉ chuẩn bị lễ Giáng sinh của Chúa, nhưng cả việc con người sinh vào lòng Thiên Chúa nữa. Chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập đến từ Iraq, Ai Cập và vùng Trung Đông. Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của Thánh Thomas Aquino dạy rằng, trong phụng vụ Thánh, cần dùng các sự vật chất như các dấu chỉ, qua đó linh hồn con người được kích thích cho các hành động tinh thần, kết hiệp nó với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha khích lệ tín hữu dấn thân tìm hiểu ý nghĩa của mỗi hành động phụng vụ, để sống tràn đầy việc cử hành Thánh Thể và được tràn đầy hoa trái Thiên Linh. Với các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, như xưa kia các mục đồng Bethlehem đã nhận ra con Thiên Chúa sinh ra trong hang bò lừa thế nào, anh chị em cũng hãy nhận biết ra Ngài trong Thánh Thể. Xin đêm Giáng sinh soi sáng cuộc sống của từng người và gia đình của anh chị em, với niềm vui và sự bình an. Đức Thánh Cha đặc biệt cảm ơn đoàn xiếc Cuba đã trình diễn giúp vui cho mọi người. Ngài cũng chào các tân linh mục dòng đạo binh Chúa Kitô và thân nhân, các linh mục trường truyền giáo quốc tế Thánh Giuse Roma, cũng như giáo dân nhiều giáo xứ Roma, nhân viên chỉ huy hải quân và phái đoàn của nhiều tỉnh Italia. Ngài khích lệ mọi người sống gắn bó với Chúa Kitô. Chào người trẻ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ họ biết noi gương vâng lời và khiêm nhường của mẹ Maria. Người đau yếu biết kín múc sức mạnh tình yêu của Chúa Giêsu như mẹ. Và các đôi tân hôn, biết thực hành các nhân đức noi gương thánh gia trong cuộc sống gia đình. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và du khách hành hương năm châu. Sáng thứ Tư 20 tháng 12 vừa qua, tại Vatican, bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Chương trình được tiếp tục với chuyên mục Gương chứng nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Tử Đạo 15 tuổi với câu tuyên xưng đức tin nổi tiếng Chúa Kitô vạn tuế, Đức Mẹ Guadalupe vạn tuế là chủ đề của một gương chứng nhân hôm nay. Trên đường đến nơi hành quyết, bọn lính liên tục dùng con dao phay sắc bén rạch vào người cậu một cách man rợ. Cứ mỗi lần bị rạch thì cậu lại la lớn, hoan hô vua Kitô. Khi đến nghĩa trang, máu cậu chảy lên láng, bọn lính tiếp tục lấy dao rạch sâu dưới lòng bàn chân cậu. Sau đó bắt cậu đi trên muối và trên cả những con đường đầy đá nhọn. Cậu khóc thét trong đau đớn, nhưng vẫn cương quyết không chối bỏ đức tin của mình và chấp nhận chết để làm chứng cho tình yêu trọn vẹn vào Chúa Giêsu Kitô. Bọn lính yêu cầu, mày chỉ cần nói to lên rằng, khốn chết cho vua Kitô, thì chúng tao sẽ tha mạng cho mày. Nhưng cậu từ chối và hô lớn, Chúa Kitô vua vạn tuế, Đức Mẹ Guadalupe vạn tuế. Tên chỉ huy ra lệnh bọn lính dùng dao đâm cậu, nhưng cứ mỗi vết đâm, cậu càng hét lớn, hoan hô Chúa Kitô vua. Và tên chỉ huy giận điên lên, liền rút súng bắn chết cậu ngay tại chỗ. Cậu thiếu niên anh hùng ấy tên là José Sánchez del Río, sinh ngày 28 tháng 3 năm 1913 tại Mexico. Cầu chết Tử Đạo ngày 10 tháng 2 năm 1928 dưới thời cấm đạo của chính quyền tổng thống Lutaco Elias Canles, một người căm ghét đạo Công giáo không giới hạn. Ông ta đã giết các linh mục, giáo dân và thiêu đốt nhiều nhà thờ. José Sánchez del Río sinh ra trong một gia đình nhiệt thành sống đức tin. Mới 10 tuổi, José đã thực hiện việc tông đồ bằng cách dạy các bạn đồng lứa đọc kinh và rủ bạn bè đi chầu thánh thể ở nhà thờ. José sống vào thời cuộc bách hại lan rộng với đạo luật bài Công giáo tại Mexico, khiến nhiều giáo dân phải nổi lên chống lại vào năm 1926. Khi ấy, một đoàn quân Kitô giáo đã ra đời, được gọi là đội binh Cristeros. Hai anh của José cũng gia nhập đội binh này. José ao ước được theo gót hai anh, nhưng vì còn quá nhỏ nên không được phép. Một ngày nọ, José viếng thăm mộ của luật sư Analeto González Flores, một giáo dân Tử Đạo dưới thời tổng thống Elias Canles. José đã cầu xin được hồng phúc chết Tử Đạo để bảo vệ đức tin như vị luật sư này. Năm 1927, José được nhận vào đội, làm hậu cần giúp đỡ binh lính và sau đó làm người mang cờ và thổi kèn cho đội binh Cristeros dưới quyền của tướng Luis Morfin. Trong trận đánh dữ dội ngày 6 tháng 2 năm 1928, đối phương giết chết con chiến mã của tướng Morfin. Không chút chần chừ, José thúc ngựa đến bên tướng quân, nhường ngựa và hối ông chạy thoát. Do đó, José đã bị bắt. Khi bị bắt, quân lính tìm thấy mảnh giấy trong túi áo của cậu. Trên đó có ghi dòng chữ: gửi mẹ kính yêu của con bị bắt làm tù binh, người ta sẽ giết con rất sung sướng, điều duy nhất dằn vặt tim con là sự đau khổ và nước mắt của mẹ. Mẹ ơi, xin mẹ đừng khóc, mẹ con ta sẽ gặp lại nhau. Ký tên José, kẻ bị giết vì Chúa Kitô. José bị giam trong phòng rửa tội của nhà thờ giáo xứ, lúc bấy giờ bị biến thành chuồng ngựa và nhà giam tù binh. Vì không ai trong bọn lính muốn đưa ra tòa xét xử một chú bé 15 tuổi, nên xen lẫn những roi đòn là lời dụ dỗ từ bỏ đức tin, nào là tiền bạc rủng rỉnh, nào là tự do, nào là tương lai sáng chói trong đời binh nghiệp. Ngay cả quyến rũ được đưa sang Hoa Kỳ để học tập và lập nghiệp. Nhưng José đã từ chối tất cả. Ngày 10 tháng 2 năm 1928, José được gặp dì Madalena. Mục tiêu của cuộc gặp gỡ này là để cho cậu bé biết rằng, nếu chịu để cho gia đình nộp tiền chuộc, thì cậu sẽ được thả tự do. Nhưng José dứt khoát không chịu. Cũng nhân cơ hội này, dì Madalena đã kín đáo mang mình Thánh Chúa đến cho José. Sau khi rước mình Thánh Chúa làm của an đàng, José bị bọn lính lột da chân, đánh đập, lôi kéo trên con đường dẫn ra nghĩa trang giáo xứ. Mỗi bước chân cậu đi đều để lại dấu máu trên con đường. Nhưng José vẫn lớn tiếng tung hô Chúa Kitô vua và tuyên xưng đức tin. Em đã chết Tử Đạo bởi một phát súng của tên chỉ huy. Điều đặc biệt là em đã chết cách nay gần 90 năm, nhưng thân xác em vẫn không bị phân hủy, khuôn mặt em vẫn như đang ngủ. Thi thể em hiện nay được đặt tại nhà thờ Trái Tim Chúa Giêsu tại Sahuayo, Mexico. Tháng 9 năm 2008, một phép lạ đã được xảy ra nhờ lời cầu nguyện của José. Cháu bé Ximena Guadalupe Magalan Galvez, mới mấy tháng tuổi của bà Paulina Galvez, sống tại Sahuayo, bị sốt cao. Không bác sĩ nào có thể giải quyết căn bệnh của em cả, với triệu chứng phổi đầy nước và 90% bộ não của em đã chết. Trước hoàn cảnh tuyệt vọng này, cha mẹ của cô bé chỉ còn biết xin lễ, cầu nguyện và gửi gắm sinh mạng vào lời cầu bầu của Jose, vị anh hùng của đức tin rất được sùng kính tại Mexico. 3 ngày sau đó, bà Paulina xin được ôm con vào lòng trước khi các bác sĩ rút ống thở để em ra đi. Khi ôm con, bà Paulina thì thầm khấn nguyện giao con cho Thiên Chúa và cho Jose. Bỗng nhiên, cô bé mở mắt ra, tươi cười nhìn mẹ và các bác sĩ. Các chuyên viên y khoa đã không thể giải thích được một cách khoa học về cuộc khỏi bệnh lạ lùng này. Các thí nghiệm y khoa sau đó đã cho thấy 80% bộ não của bé Semena đã lành lặn và hoạt động bình thường. Jose Sanchez del Rio được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 phong chân phước ngày 20 tháng 11 năm 2005. Và vào ngày 16 tháng 10 năm 2016, Đức Giáo Hoàng Francisco đã tuyên phong hiện thánh cho em. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Sương rơi mênh mông, cửa đêm đông chờ đợi lạnh giá. Nghe trong thinh không, tiếng gió đưa giữa đồng vắng tênh. Có ai đâu người, hay biết giữa đêm đông này, nằm trong hang đá, Giáng sinh là vị cứu tinh. Nghe trong đêm thâu, gió đi u như đã hiểu thấu. Thương cho ai kia đã thương chân đành tội thế nhân. Tiếng ai dù hơi vang trong tiếng thương giữa trời. Thiên thần gieo vang chúc mừng vua Giáng sinh, bình minh đã khơi đầu mùa mân thiên gió. Ơi hành quân cho nhân loại tràn trề, niềm vui sướng cho con người ngàn đời. Cùng ca lên, cùng hát lên, la lên.
Hôm nay phụng vụ giáo hội mừng kính Thánh Gioan Tông Đồ. Hình ảnh vị Tông Đồ chiêm niệm son sắt với tình yêu trung kiên, sẵn sàng làm chứng cho Chúa, gợi cho ta nhớ đến chân phước Giuse Solerda Paulo. Người cũng có một cuộc đời tương tự. Hướng về Thánh Gioan chiêm niệm, cùng cầu nguyện với chân phước Giuse Solerda Paulo. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta cũng khao khát làm tông đồ, khao khát kết hiệp với Chúa và ước ao được phúc tử đạo trong đời sống hàng ngày như các ngài. Chân phước Giuse Solerda Paulo là nữ tu đa minh chiêm niệm đầu tiên được phong chân phước dưới tước hiệu trinh nữ tử đạo.
Ngài sinh ngày 30 tháng 7 năm 1885. Trong một gia đình Kitô hữu đạo hạnh có 12 người con. Mọi người thường gọi Ngài với biệt danh Ventureta, tức là lấy lại phần cuối của tên thánh Bonaventura. Ngay từ tấm bé, Ventureta đã có những khả năng đặc biệt. Em học tại trường của các nữ tu đa minh. Các sơ nhận thấy em có tài năng thiên phú về âm nhạc, nghệ thuật và văn chương. Khi em 15 tuổi, mọi người thân quen đều nói rằng em trông duyên dáng với cách cư xử tinh tế. Khuôn mặt em luôn nở nụ cười thật tươi, đôi mắt luôn hướng nhìn lên, biểu hiện một tâm hồn chiêm niệm. Em luôn chìm sâu trong cầu nguyện và siêng năng lãnh nhận các bí tích. Em yêu thích đọc sách thiêng liêng để nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Em hăng say tham gia trong nhiệm vụ làm giáo lý viên, dạy giáo lý cho các trẻ nhỏ trong sứ đạo của mình. Năm 16 tuổi, Ventureta nghe được tiếng Chúa mời gọi sống đời dâng hiến. Cô đã theo người chị cả vào đan viện Đức Mẹ núi Sion ở Barcelona. Sau thời gian thử luyện, cô đã quyết định trở thành một nữ tu chiêm niệm dòng đa minh. Tháng 1 năm 1905, đan viện đa minh ở Barcelona đã mở rộng cửa kín để đón nhận Ventureta vào dòng lúc cô 19 tuổi. Sự đón tiếp nồng hậu của cộng đoàn đan viện và đặc biệt là của người chị cả đã làm cô tràn ngập niềm vui. Đan viện là một không gian thiêng liêng, nơi mà Ventureta tìm thấy sự nghỉ ngơi ngọt ngào cho linh hồn. Đây cũng là nơi yên tĩnh để cô suy gẫm, cầu nguyện và gặp gỡ mật thiết với Chúa. Trong đan viện, Ventureta sống một đời sống khó nghèo, nhiệt thành phục vụ chị em, yêu mến các giờ phục vụ cộng đoàn, trầm ngôn chiêm niệm và trao cho người khác điều mình đã chiêm niệm, đã được chị khắc sâu trong tâm khảm. Chị đảm nhiệm trách vụ phục vụ cộng đoàn trong vai trò viện trưởng 6 năm. Vì yêu mến Chúa nên chị đã được cảm nếm những thương tích của Chúa. Trong cuộc bách hại đạo Công giáo một cách bi thảm năm 1936 ở Tây Ban Nha, Ventureta đã bị bắt ngày 31 tháng 8. Chị đã bị tra tấn dã man. Rạng sáng ngày 1 tháng 9, chị đã được phúc từ đạo. Trong khi Ventureta hấp hối, chị đã cầu nguyện cho đất nước Tây Ban Nha, chị tha thứ cho những người bức hại chị. Nữ tu Yuse Solada Paulo trinh nữ từ đạo, dòng đa minh chiêm niệm, đã được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tôn phong chân phước ngày 28 tháng 10 năm 2007. Giáo hội tôn kính chị cùng với 74 vị chân phước tử đạo Tây Ban Nha ngày 16 tháng 12 hàng năm. Hình ảnh vị tông đồ chiêm niệm và vị chân phước sống đơn sơ cho ta cảm nghiệm được giá trị của sự thanh bạch trong cuộc sống rất phức tạp hôm nay. Giá trị linh thánh thẳm sâu và sự dấn thân đến quên mình. Lùi vào cô tịch, sống khó nghèo, nghiền ngẫm và cảm nếm Thiên Chúa bằng nhạc, nghệ thuật và văn chương. Đó là điều mà không phải ai sống trong đời dâng hiến cũng có thể làm được. Có thể mượn ý tưởng của Lev Tolstoy để ca ngợi nữ tu Yuse Solada Paulo và nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng đức tin càng mạnh mẽ thì cuộc đời của chúng ta sẽ càng vững vàng. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã nhập thể vào trần gian để thông chia sự sống thần linh của Ngài cho chúng con. Xin cho chúng con luôn biết nhìn nhận Ngài là Thiên Chúa và là đấng cứu độ duy nhất của đời con. Xin cho con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa trong đời sống hàng ngày. Và nếu trong cuộc đời, những lúc chúng con gặp cảnh éo le, xin cho chúng con mạnh dạn tuyên xưng và làm chứng cho Chúa bằng cả cuộc đời chúng con. Amen.
Nghe trong đêm tối.
Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.